Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Tiếng đàn kềm của tác giả Nguyễn Minh Phúc qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Chuyến xe đò sáng nay đưa tôi về quê mẹ. Đây là chuyến về quê sau hàng chục năm trời xa cách. Tôi giờ là cô bé 18 tuổi nhưng đã phỏng phao với mái tóc đuôi gà và dốc dáng lên khen của một thiếu nữ. Về quê lần này tôi cố tìm thăm người mẹ yêu tha thiết nhưng lại bỏ đi lấy chồng biền biệt. Không lần nào trở lại thăm quê. Quê mẹ vùng châu thổ, sông nước chằng chịt. Phải đi xe đò mấy chặng rồi mới xuôi ghe quá giang theo hàng chục con kinh rạch lớn nhỏ. Nhấp nhô, tràn nước len lỏi, mọc ken dày từ phía bờ sông. Ngày còn trẻ, mẹ yêu người ấy đến nỗi phải chịu những trận đòn roi của ông ngoại. Những lời giận dữ, ngọt lạc, thậm chí chửi mắng chua chát của bà ngoại. Mẹ yêu mà không lấy được chỉ vì người ấy nghèo, nghèo lắm. Nghèo nhưng tiếng đàn kìm thì không thể nào mẹ quên được. Sáng hôm về quê, mẹ còn dúi vào tay tôi một chiếc phím đàn cũ làm bằng sừng trâu, theo thời gian đã bạc phết. Đó là di vật cuối cùng của người ấy tặng cho, mẹ nói và rưng rưng nước mắt. Mối tình của mẹ và anh Kiệm ai trong làng cũng biết, người ta thắc mắc không hiểu sao cô con gái xinh đẹp nhất làng. Con nhà giàu nứt vách lại yêu anh chàng nông dân nghèo, rớt mồng tơi như anh Kiệm hồi đó. Đến lúc mẹ bỏ anh Kiệm theo chồng về thành phố thì hàng xóm mới ngã ngửa. Té ra mẹ chẳng yêu thương gì anh mà chỉ mê tiếng đàn kìm. Nhưng điều ấy tôi chỉ nghe người khác nói lại. Mẹ lấy ba là do sắp đặt của ông ngoại. Ba tôi hồi đó làm chủ cửa hàng bán sắt thép trên thành phố, là con trai út bạn ngoại. Chỉ gặp nhau vài lần, ngoại và ông bạn đã hứa làm xui. Đám cưới diễn ra hoành tráng sau khi chàng rể tặng nguyên số sắt thép xây nhà cho ngoại và bà mối tình thành phố xuống coi mắt là con dâu. Mẹ tôi ngày sắp theo chồng về chợ cứ ngơ ngơ ngắt ngác, suốt mấy đêm không ngủ chờ nghe lại tiếng đàn kìm của người yêu mà không được. Trái tim mẹ tan vỡ theo từng bước chân ngập ngừng lên chiếc xe hoa sang trọng với người chồng giàu có nhưng mẹ không hề yêu thương. Đêm đầu tiên ở nhà ngoại tôi không ngủ được, phần thì lạ chỗ. Phần nửa đêm từ đâu vọng lại tiếng đàn kìm, tiếng đàn ngân dài não nuột, như bày tỏ nỗi nhớ thương dây dứt, niềm hoài niệm khôn nguôi. Có điều gì nôn nao làm tôi chập chờn thao thức, lòng bồi hồi bản lãng theo từng làn thanh âm rã rời thao thiết. Tôi ngồi dậy kêu khiêu to ngọn đèn hột vịt rồi bước ra sân. Đêm miền quê yên tĩnh lạ, chỉ nghe tiếng sóng vỗ ì ọp, đàn cá quẩy nước trước nhà, cành lá dừa lão xạo cọ quẹt theo từng ngọn gió chướng từ bờ sông thông thấm tràn qua. Tiếng đàn ngân nga làm tôi mơ hồ nghĩ đến người đàn ông mẹ bao năm đau đáu hướng về. Không hiểu mẹ lấy đâu ra nghị lực trong vời một tình yêu mơ hồ như thế. Nhưng điều tôi biết chắc là mẹ không hề yêu ba. Từ ngày về thành phố phồn hoa đô hội rực ánh đèn, mẹ vẫn buồn thiêu âm thầm ra vào ngôi nhà to lớn sang trọng như chiếc bóng. Đứa con gái duy nhất là tôi đêm nằm bên cạnh thỉnh thoảng lại nghe mẹ thở dài. Ba tôi hầu như suốt ngày không ở nhà và nếu có thì lần nào cũng say khướt, đập phá đồ đạc hành hạ mẹ bằng nhiều đêm thức trắng. Những lời đai nghiến mỉa mai trách móc sao mà vô phước gặp mẹ để rồi không có lấy một ngày hạnh phúc, như điệp khúc ông lải nhải cằn nhằn cử nhử trong cơn say ngực ngưỡng. Mẹ chỉ im lặng nghe, im lặng khóc, thể như mẹ sống một cuộc đời của người khác, thở bằng hơi thở của người khác. Nằm bên mẹ hàng đêm, tôi cũng miên man thổn thức cùng nỗi đau của mẹ. Bà tôi càng ngày càng nát rượu và vắng nhà nhiều hơn. Bà biết mẹ không hề yêu ba. Lá gan ba ngày càng xơ xác như chính tâm hồn của ông. Đến khi tôi 18 tuổi, ba sống giật giờ lây lất trong men rượu cho đến ngày mất. Kể cũng tội nghiệp ông, nhưng làm sao hơn, trái tim mẹ như đóng băng không cách nào phá vỡ được. Tôi ngồi thẫn thờ trong sân nhà ngoại nghỉ mông lung, mắt hướng về bờ sông trước mặt, hình như tiếng đàn phát ra từ phía đó, không biết tiếng đàn của ai, sao lại ngẫu nhiên bật lên trong đêm nay. Ngày tôi về quê tìm thăm người của mẹ, hệt những gì mẹ kể tôi nghe về âm thanh của tiếng đàn tiền, day dứt, nuối tiếc, nhớ nhung, trách hờn, tủi phận. Âm thanh sâu lắng ngân xa, tiếng đàn cứ lan ra xa như xoáy, như đâm vào lòng người nỗi nhớ, niềm thương, thân phận, đời cô đơn, bất hạnh. Không cách gì tôi dỗ lại được giấc ngủ dù đã cố hết sức. Vặn bên tai thì thầm trong đêm sâu vẫn là tiếng đàn kiềng khắc khoải. Tôi cố trong trời sáng nhất định tôi sẽ hỏi ngoại về chú Kiệm, về tiếng đàn đã theo mẹ tôi đăng đẳng mấy mươi năm trời âm ỉ. Trái tim 18 tuổi mách bảo tôi điều gì ẩn khuất sau tiếng đàn đau thương quay quắt ấy. Tôi thức dậy lúc trời sáng bảnh mắt, không biết tôi đã chợp mắt lúc nào. Tiếng đàn còn vẳng bên tai. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, câu đầu tiên tôi hỏi ngoại là tiếng đàn bên kia sông hồ tối. Ngoại tôi giờ lẩn thẩn, hỏi mãi bà mới nhớ ra. Cái gì? Tiếng đàn hình như của cái thằng Kiệm mà để tao nhớ coi, cái thằng Kiệm nào, hay là cái thằng Kiệm đàn kiềm ngày xưa ở bên bờ sông đó. Có một thời mẹ mày mê tiếng đàn của nó, rồi đêm nào cũng trốn tao và ông ngoại mày đặng mà chèo đò qua sông. Trời ơi, mà nó nghèo kiết, nghèo xác, nghèo sơ con ơi. Bởi vậy ngoại đâu có gả con cho nó. Sau đó đó ông ngoại bắt mẹ mày phải lấy chồng tú cái miệt thành phố mới yên chuyện đó.
Mà có người đánh đàn khi tối là ai? Không phải. Chú Kiệm giờ ở đâu? Con muốn biết.
Tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần ngoại mới hiểu. Bà bây giờ lãng tai lắm rồi.
Bây giờ tao nghĩ đó là chắc cái thằng Cận là con của cái thằng Kiệm đó mày ơi. Mẹ mày lấy chồng được vài tháng thì thằng Kiệm nó cũng đi lấy vợ. Hình như cái con bán ve chai ở cái đầu xóm đó. Rồi mới sinh ra cái thằng Cần. Sau đó không biết sao mà cái thằng Kiệm nó ngã bệnh. Rồi nó buồn rầu không biết cái chuyện gì. Rồi nó sanh tật uống rượu suốt ngày. Mấy năm sau đó rồi nó bị xơ gan rồi nó chết rồi. Đám ma nó nghèo mà không có lấy mua được một cái hòm á. Rồi hàng xóm phải góp tiền để mua cho nó cái hòm. Tội nghiệp cái thằng đó đó. Đời trước, đời nó trước sau không có được bộ đồ mà lành lặn nữa. Đến khi mà nó chết, gia đình cũng kiếm không nổi một cái chỗ đặng mà chôn nó nữa. Trời ơi, thấy tội nghiệp quá đi con ơi. gia tài độc nhất là cái nhà tranh mà dột nát á, rồi với cái cây đờn kìm nó cũ, ta nói dây nhợ gì nó đứt ráo cõi trơn.
Bà mới thở dài chép miệng. Ôi giờ cũng không biết làm sao mà nói nữa con ơi. Giờ họ sống ra sao không ngoại?
Rồi sau khi cái thằng Kiệm nó mất thì con vợ nó dắt cái thằng Cần lên phố để mà đi ở đợ. Được mấy năm thì thằng Cần nó lớn thì nghe đâu mẹ nó cũng qua đời vì làm việc quá nhiều rồi nó kiệt sức đó con ơi. Vậy là thằng Cần nó cũng mồ côi. Rồi nó về lại căn nhà dột xưa nữa, nó làm mướn tới giờ đó con. Ủa ngoại ngoại nhớ coi, hình như năm nay nó cũng trạc tuổi của mày rồi còn gì. Nó cũng 17, 18 tuổi gì đó, ngoại cũng không có nhớ rõ nữa con à.
Nghe mà chua xót quá, biết người sao nhiều cái đắng. Không biết sao trời cứ quặn cảnh khổ vào những người mà hoàn cảnh éo le và tiếng đàn bi thương cũng đủ làm cho họ đau đớn lắm rồi. Lại nhớ đến mẹ tôi, tình yêu mẹ 20 năm vẫn xao xát vì tiếng đàn kìm, vì một người mẹ không thể nào quên được.
Cơm chiều xong, tôi quyết định nhờ thằng cháu bơi xuồng qua sông. Chỗ tôi nghe tiếng đàn kìm vọng lại tối qua, tôi cũng muốn gặp Cần, người mà ngoại tôi kể ra thì giống cha như đúc. Từ gương mặt cho đến tiếng đàn bi thương khoác khoải, cặp xuồng vào bờ rồi mà tôi chưa tin vào mắt mình. Trước mắt tôi là một chòi lá xác xơ, chung quanh trống quát, không gọi là gì được. Một người thanh niên đen nhẽm nhưng khỏe mạnh, đôi mắt sáng và mái tóc húi cua từ trong chòi lá bước ra, mắt đăm đăm nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa e ngại. Cần đấy sao? Bản sao của người đàn ông làm mẹ tôi đau đớn gần 20 năm trời đây hay sao? Tôi cũng e dè nhìn anh, ngập ngừng vì chính sự đường đột của mình khi bất ngờ đến đây mà không báo trước.
Dạ chào anh. Tôi là cháu của bà Tư nhà bên kia sông đó. Từ thành phố tôi về đây để tôi thăm ngoại tôi. Hồi tối tôi nghe tiếng đàn hay quá nên hôm nay tôi mạo muội đến đây cho biết. Anh có phải là người đàn kìm khi mà hồi hôm không vậy? Người con trai bối rối nhìn tôi trước khi ấp úng mãi mới thành lời. Trông anh ta thật là chân chất với khuôn mặt vuông vức và giọng nói rời rạc.
Dạ, tôi tin Cần. Mời cô lên vô nhà chơi. Tôi biết rồi. Phải, cô là con gái dì hai, con bà Tư bên sông không? Nói không phải thì cô bỏ qua cho nha. Nghe dì hai ở thành phố có chồng giàu lắm, là do cha tôi nói lại. Cha còn nói người ta mặt đẹp vậy chứ mà tham vàng bỏ ngải. Cha tôi mất rồi, đâu lúc tôi 9-10 tuổi đó.
Tôi đứng lặng hồi lâu rồi tôi mới lên tiếng. Dạ, tôi xin lỗi đã làm cho anh buồn. Mà anh Cần ơi, anh làm ơn nói cho tôi nghe về người cha với tiếng đàn kìm đã làm cho mẹ tôi mê mẩn hồi đó đi anh. Như chạm vào nỗi đau nào đó, sau khi biết chắc tôi là con gái của mẹ, Cần mới ngậm ngùi kể.
Cô biết không, sau khi mà dì hai lấy chồng đó, cha tôi như điên dại, ông đau một trận thập tử nhất sinh luôn. Mai nhờ cô bán cái ve chai đầu chợ chăm sóc cật lực nên mới thoát cái cơn đau hiểm nghèo, sống sót. Rồi sau đó mới cảm cái nghĩa cái ơn cha tôi sống với mẹ rồi sinh ra tôi. nhưng cũng vì không thể yêu ai được ngoài cô hai nên ông đau đớn buồn khổ, tìm men rượu giải sầu cho tới khi mất. Còn cái cây đàn kiềm đó, từ ngày cô hai lấy chồng cho đến giờ phút lâm chung đó, cha tôi không hề đụng tới. Đến khi tôi lưu lạc trở về vẫn còn thấy nó nằm ở đây trong cái căn chòi dột nát này. Những lúc buồn tôi mang cái cây đàn ra chơi cho nó khuây khỏa. Mấy bài mà cô nghe cái hồi tối đó tôi đàn cũng là do cha tôi chép lại. Chỉ tiếc tôi không còn cái phím nữa.
Tôi là người nghe cần cái chuyện. Anh đã biết mẹ tôi cũng đã đau đớn thế nào trong suốt 20 năm vì cái mối tình gian dở đó. Nhưng bây giờ thì cũng có làm gì được đâu. Tôi đến đây mong tìm gặp người xưa của mẹ, mà bây giờ người ấy cũng đã mất rồi. Mọi chuyện cũng kết thúc. Trả lại cho cần cái phím đàn đã ố vàng vì thời gian. Tôi mới bùi ngùi khẽ nói. Mẹ tôi gửi lại. Đây là vật của cha anh tặng mẹ tôi khi hai người còn yêu nhau. Mong anh nhận để hiểu tấm lòng của mẹ tôi. 20 năm mẹ tôi chỉ yêu có một người. Người đó là cha của anh đó.
Cần rưng rưng nước mắt. Tôi cũng nghe miệng môi mình mặn chát, lãng đãng trong không gian quạnh quẽ buồn hiu của tuổi. Buổi chiều quần sông nước là tiếng gió bời bời, tiếng sóng vỗ lách cách bờ sông, tiếng chim vịt kêu lên buồn tha thiết. Hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau và hai tiếng thở dài cùng buông ra một lúc. Tôi bước vào chòi lá xác xơ, cầm cái đàn kiềm cũ kỹ từ chiếc bàn thờ lạnh tanh không hương khói của chú Kiệm. Hai sợi dây đàn song song nằm trên mặt đàn, tròn vành vạnh như cứ mãi quấn quýt không rời xa nhau. Cung bổng cung trầm khi ngân nga cứ vọng lên làn âm thanh buồn đứt ruột, như thương cảm hoài mối tình không thành của những người tha thiết yêu nhau. Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Tiếng đàn kiềm của tác giả Nguyễn Minh Phúc qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.